Hãng thông tấn Pháp AFP mới đây đưa tin, nói là hàng trăm nam nữ tu sinh thuộc tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng tiếp tục một cuộc sống ẩn dật sau khi bị ép phải rời khỏi chùa Phước Huệ hồi tháng vừa qua. Hành động gây khó dễ, huy động công an, băng đảng xã hội đen, đàn áp bằng võ lực hơn 400 tăng sinh Bát Nhã từ một năm qua đã bị nhiều nước phương Tây và công luận quốc tế mạnh mẽ lên án. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Đỗ Hiếu, cùng với lời đóng góp của người trong cuộc, các vị lãnh đạo tinh thần và công an địa phương.
Tin tức do thông tấn AFP gửi đi từ Hà Nội nói rằng, theo sự tiếp xúc với một nữ tu sinh làng Mai đang sống ẩn dật, thì những tu sinh Bát Nhã cuối cùng phải rời khỏi chùa Phước Huệ Lâm Đồng vào thời hạn chót là hôm 31 tháng 12 vừa qua. Công an mặc thường phục vẫn bám sát, theo dõi mọi sinh hoạt của các tăng sinh sau khi họ trở về sống với người thân ở nhiều địa phương khác nhau. Dẫn qua giải thích của một số tăng sinh làng Mai, thì nhiều ngôi chùa, tu viện khắp nơi đồng ý cho các tu sinh Bát Nhã được đến tá túc và tiếp tục việc tu tập. Tuy nhiên, nhà chức trách không chấp thuận nghĩa cử và hảo ý này. Khi liên lạc được với nhóm các tu sinh làng Mai bị xua đuổi khỏi nơi cửa thiền, đang phải chịu cảnh trốn tránh, không nơi nương tựa nhất định, một sư cô cho đài chúng tôi biết hoàn cảnh chung hiện giờ.
Bây giờ anh chị em tụi con cũng là một nơi hết, cũng đi đến đâu cũng rất là khó để mà ổn định á, cũng làm khó dễ mình ở những nơi mà mình đến. Họ cũng muốn tìm mọi cách để mình mỗi người về mỗi gia đình riêng đó. Chúng con cũng chia ra từng nhóm nhỏ nhỏ về đó, ai mà có thể về được địa phương và tạm thời là trước mắt là mỗi người về địa phương. Và nhiều như cùng chung địa phương thì đi chung với nhau đó. Thì về cả nơi thì họ cũng rất là khó mình. Tạm thời á thì tụi con cũng phải đi chuyển chỗ ở nhiều chứ không thể là ở cố định trong khoảng thời gian chỉ khoảng một tuần hay hơn, thì tức là họ sẽ biết và họ sẽ đến họ làm khó dễ, họ đòi dễ tơ này nọ, thì là tụi con cũng phải tìm cách để di chuyển chứ không có để thể ở ổn định được nơi lâu.
Sư cô này trình bày nguyện vọng chung của hàng trăm người đồng cảnh ngộ với mình.
Ngay từ đầu thì chúng con nguyện vọng là cũng muốn được đi chung cùng một tăng thân với nhau và được có một nơi ở ổn định, có được giấy tờ hợp pháp để được ở chung với nhau gần 400 người trên đất nước, trên quê hương của mình.
Bây giờ đó, cái sinh hoạt tu tập, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền đó có được tiếp tục hay không, hay là mình phải sống một cách ẩn dật lén lút thưa cô?
Chúng con cũng tự nhắc nhở nhau, tức là ý thức của mỗi người là chính, là có thể là có nơi nọ. Mình không thể duy trì được hoàn toàn cái thời khóa như xưa, nhưng mà tụi con cũng cố gắng để mà ngồi thiền. Mỗi người tự ý thức để mà thực tập cho riêng mình là chính hay chứ. Chứ còn theo cái thời khóa như trước thì cũng rất là khó. Bởi vì có những nơi, những một cái căn nhà nhỏ thì tụi con cũng không có chỗ để mà ngồi thiền chung với nhau hết. Thì ngay nơi chỗ giường, chỗ ngủ thì tụi con cũng làm nơi để ngồi thiền luôn chẳng hạn.
Thưa cô, tất cả là khoảng chừng còn bao nhiêu vị tăng sinh tu sinh phải sống trong cảnh ẩn dật như thế à?
Dạ, cũng gần 200 vị thưa chú.
Cô có thể tự giới thiệu pháp danh với các bạn nghe đài trong và ngoài nước không thưa sư cô?
Dạ, con xin phép được không nói tên được không?
Dạ được, cảm ơn cô rất nhiều.
Dạ, con xin cảm ơn chú. Dạ, con chào chú.
Khi chúng tôi hỏi chuyện Hòa Thượng Thích Toàn Đức, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, để tìm hiểu thêm về sinh hoạt của hàng trăm tu sinh Bát Nhã đang chịu cảnh khó khăn, như hãng tin AFP nói, và qua lời kể vừa rồi của một nữ tu sĩ với Đại Á Châu Tự Do, về lãnh đạo tinh thần Phật giáo Lâm Đồng đáp.
Thưa, hiện nay ở Lâm Đồng không còn tu sinh làng Mai nữa, giờ xin trả lời vậy thôi. Thế ngoài ra mình theo dõi cái việc các tu sinh nó hiện nay ở đâu cả.
Thưa Hòa Thượng, việc giải quyết chuyện tu học đó kết quả ra sao?
Thì mình có quan tâm vì nằm trong phạm vi của mình á. Còn hiện nay nằm ở đâu mình biết nè, chưa đâu nè. Không theo dõi được nữa. Dạ mô Phật ra khỏi Lâm Đồng Bảo Lộc thì coi như mình không biết là cả tu sinh nó đi đến đâu hay cả. Dạ mô Phật.
Thượng tọa Thích Viên Thanh, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nói với RFA là thầy cũng không nắm rõ tình hình liên quan đến sinh hoạt của mấy trăm tu sinh Bát Nhã.
Không có để ý, vì mới đi cái đài với đàn ở Quảng Ngãi mới vào ấy, 4-5 ngày mới vào, cái này cũng chưa có theo dõi mấy cái tin tức như thế nào, chưa theo dõi. Và cũng cái này thì tôi chưa nắm được, bởi vì tôi mới đi cái đài với đàn ở Quảng Ngãi mới vào ấy, mới vào tới kỳ á, chắc chỉ có nắm được thì chỉ có thường còn Đức hoặc là thầy Linh Toàn là gì đó, để tôi đi mới về.
Kế đó, một nhân viên công an địa phương trả lời vắn tắt như sau. Khi phóng viên Ban Việt Ngữ hỏi thăm tin tức liên quan đến sinh hoạt của các tăng sinh làng Mai.
Ồ, cái đấy cũng không nắm được đâu. Ơi, thực tế thì ở cái cháu ở cái góc độ nó ở đây, cho nên là cái tất cả mọi cái vấn đề đó mình không có biết cái thông tin gì cả đâu ông ơi. Cũng xin thông cảm nha. Nhưng thực tế thì cũng không có biết gì đâu. Ơi, công an viên, công an ở ngoài, thôn 10 ạ.
Theo tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, thì sở dĩ 400 tu sinh Bát Nhã bị đàn áp từ trên một năm qua là do lời kêu gọi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, yêu cầu Hà Nội thực thi quyền tự do tín ngưỡng và ngưng kiểm soát các hoạt động tôn giáo. Trong khi đó, nhà nước Việt Nam, qua lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao, vẫn luôn giải thích rằng xung đột tại Bát Nhã là chuyện nội bộ của Phật giáo, và chánh quyền Bảo Lộc, Lâm Đồng không liên can gì đến việc hàng trăm tu sinh bị hành hung, săn đuổi khỏi tu viện Bát Nhã hồi tháng 9 vừa qua. Đỗ Hiếu tường trình từ Washington.